thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng quà thăm hỏi cán bộ chiến sĩ công an bị thương.
Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Thái Nguyên luôn ở mức cao hơn so với bình quân chung của cả nước.
Nhờ phát huy nội lực, xóm Đồng Kiệm xã Phúc Xuân đã huy động được sức mạnh của nhân dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền của ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, con đường được mở rộng đã thay đổi diện mạo và là nền tảng vững chắc giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 26 tháng 11, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại doanh nghiệp. Tại hội nghị, sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu đã được nghe đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên thông tin khái quát về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trả lời ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp gửi tới hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Đối với 72 câu hỏi của các doanh nghiệp liên quan đến 16 lĩnh vực địa phương cũng như những đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Thái Nguyên để hoạt động của doanh nghiệp được thuận lợi, hiệu quả hơn, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, ghi nhận những vấn đề cần xin ý kiến của bộ, ngành trung ương, kiểm tra làm rõ thêm những nội dung cần xác minh, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục làm hết sức mình để xây dựng chính quyền phục vụ. Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ, đồng hành nhiều hơn của cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, sẽ thành lập trung tâm hành chính công 2 cấp trong năm 2019 để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính. Đồng ý với đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp lấy năm 2019 là năm hành động tư duy theo hướng quan tâm giải phóng mặt bằng và giải quyết các nội dung sau hội nghị xúc tiến đầu tư. Và cứ 3 tháng, 6 tháng một lần, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đối thoại với đại diện về các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn và tiếp thu ghi nhận tất cả các ý kiến của các đại biểu cử tri đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí khẳng định những ý kiến đó đã thể hiện được tâm tư, tình cảm, kỳ vọng và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân với tỉnh và với cộng đồng xã hội. Để có cơ sở thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm cao về hành động, khắc phục tối đa những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, tất cả các ý kiến đã đề cập tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng tham mưu chuyên sâu, trả lời thấu đáo bằng văn bản gửi đến các tổ chức cá nhân trước ngày 30 tháng 11 năm 2018. Đồng chí Bí thư cũng mong muốn, bên cạnh sự cam kết của tỉnh trong việc tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh tại tỉnh, thì cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hiện đang đầu tư tại tỉnh cũng cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được. Tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn để liên doanh liên kết cùng phát triển. Trong đó chú ý đến các dự án đầu tư lớn có sức lan tỏa cao, tạo ra nhiều điểm nhấn về phát triển cho tỉnh và doanh nghiệp.
Chiều 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thăm tặng quà và động viên Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó Trưởng công an thành phố Thái Nguyên và Thượng úy Hoàng Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Được biết vào đêm 22 tháng 11, Thượng tá Dương bị thương do tai nạn giao thông sau khi tham gia vây bắt một đối tượng buôn bán pháo tại khu vực tổ 17 phường Tân Thịnh gần bến xe khách Thái Nguyên. Còn Thượng úy Tuấn bị thương bàn chân phải khi tham gia luyện tập để phục vụ công tác diễn tập chiến đấu trị an năm 2018. các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi tình hình sức khỏe hiện tại của hai đồng chí, đồng thời động viên hai đồng chí an tâm điều trị tốt để sớm bình phục.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 26 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát tại Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố. Các ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 9 và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp 2, 3, 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc giám sát. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhận được 155 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sự chậm trễ trong việc thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, phát triển kinh tế, quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, chế độ chính sách, v.v. Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan giải quyết xong 76 trên 155 ý kiến, còn lại 79 ý kiến kiến nghị đang được các cấp, ngành, đơn vị liên quan của thành phố tích cực giải quyết. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã đóng góp ý kiến kiến nghị vào báo cáo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, cũng như đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri về một số lĩnh vực cử tri quan tâm. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại trong giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực. Nội dung trả lời còn dàn trải, nặng về giải thích, chưa tập trung trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, chưa có số liệu cụ thể nên chưa có tính thuyết phục cao. Trước những ý kiến đóng góp của các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, đồng thời yêu cầu các phòng ban liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận những nỗ lực và tích cực của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết nội dung các ý kiến kiến nghị cần ngắn gọn, đầy đủ, đi thẳng vào vấn đề, không giải thích dài dòng, có số liệu cụ thể giúp cử tri hiểu rõ nội dung được giải đáp.
Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về giới, bình đẳng giới cho hơn 250 học sinh giáo viên trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh. Tại hội thảo, các giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Tổng cục Dân số Bộ Y tế đã thực hiện khảo sát kiến thức sức khỏe sinh sản, phỏng vấn vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức vị thành niên về sức khỏe sinh sản, thái độ của vị thành niên về vấn đề này, nhu cầu của vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, truyền thông tư vấn các kiến thức về tiến trình sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình yêu, tình bạn khác giới, tình dục an toàn, phá thai sớm, một số lưu ý về cơ quan sinh sản nam nữ, những thay đổi về tâm lý sinh lý ở tuổi dậy thì, tình bạn khác giới, tình yêu, tình dục tuổi dậy thì, biện pháp tránh thai cho vị thành niên, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Qua khảo sát nhằm cung cấp kiến thức để nhà trường và chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh có giải pháp can thiệp phù hợp, hội thảo cũng nhằm cung cấp kiến thức kỹ năng về giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, trang bị kỹ năng cần thiết giúp cho các em nhận thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản, góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa lành mạnh, xây dựng cộng đồng bình đẳng, văn minh.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Tân Cương đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ hội viên trong việc góp công, góp tiền, hiến đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Kết quả, hội viên nông dân xã đã đóng góp gần 4 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công xây mới và sửa chữa 2 km kênh mương nội đồng, nhà văn hóa và nhiều công trình khác. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhiều hội viên nông dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện phá bỏ tường bao, chặt cây ăn quả để hiến đất làm đường giao thông. Đặc biệt, đã có những gia đình hiến từ 200 đến 360 m2 đất để làm đường. Nhờ đó đến nay 100% đường trục xã được bê tông hóa, 95% được cứng hóa và bê tông hóa, 95% đường ngõ xóm đảm bảo sạch không lầy lội vào mùa mưa, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Với nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, Hội Nông dân xã Tân Cương đã góp phần tích cực đưa Tân Cương trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015.
Ngày 26 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên tổ chức hội nghị triển khai phương án tuyên truyền, kiểm tra, xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn tới toàn thể các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tại 24 tổ dân phố trên địa bàn.
Tham dự hội nghị có đại diện các ngành chức năng của thành phố, các ban quản lý chợ Thái và chợ Túc Duyên. Với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt là trên trục đường Bến Oánh, Ủy ban Nhân dân phường sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân không kinh doanh, buôn bán dưới lòng đường vỉa hè trái quy định, vận động các hộ dân nằm trên trục đường Bến Oánh không kinh doanh và không cho các cá nhân tổ chức thuê mượn với mục đích kinh doanh buôn bán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kinh doanh, Ban Quản lý các chợ Túc Duyên và chợ Thái đã cam kết miễn phí thuê chỗ ngồi trong 3 tháng đầu đối với các hộ kinh doanh trên vỉa hè đường Bến Oánh vào thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên. Với các phương án được đưa ra, đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều bày tỏ sự tán thành và đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của nhà nước về kinh doanh buôn bán, không ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Thái Nguyên luôn ở mức cao hơn so với bình quân chung của cả nước và hầu hết các huyện, thành phố, thị xã đều cao hơn mức bình thường, 103 đến 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Bài viết sau của tác giả Mai Phương đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh Thái Nguyên diễn ra từ năm 2006 với tốc độ gia tăng nhanh. Tỷ lệ chênh lệch giới tính diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Năm 2017, tỷ số giới tính khi sinh là 114,5 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Năm 2016 là 116,5. 9 tháng năm 2018 là 113,3 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Nguyên nhân là do tư tưởng trọng nam hơn nữ ở mỗi gia đình, mong muốn có con trai để nối dõi tông đường, chăm sóc bố mẹ khi tuổi già, cộng với thực hiện chính sách quy mô gia đình nhỏ đã tác động mạnh nhất tới các cặp vợ chồng. Nhận thức của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ liên quan tới việc lựa chọn giới tính khi sinh còn rất hạn chế. Ở thành phố Thái Nguyên, dù tỷ suất sinh thô chỉ chiếm 10 phần nghìn, trong khi các địa phương khác từ 16 đến 18 phần nghìn, song tư tưởng sinh ít con, các cặp vợ chồng sẽ tìm mọi cách để sinh con trai, bởi họ có điều kiện tới nơi, có kỹ thuật cao hơn, kể cả ra nước ngoài. Vì vậy cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh ở thành phố Thái Nguyên. Trong 2 năm 2017-2018, công tác truyền thông phổ biến các văn bản pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như pháp lệnh dân số, Nghị định 176 của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Luật bình đẳng giới được các địa phương triển khai đã góp phần nâng cao và nhận thức thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngành y tế cũng đã tổ chức 655 cuộc hội nghị, hội thảo nói chuyện chuyên đề về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho gần 43.000 lượt người tham dự. Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với thị xã Phổ Yên tổ chức chiến dịch điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh với hơn 1.000 lượt người tham dự. Cấp huyện tổ chức chiến dịch truyền thông lưu động được 56 buổi với gần 18.200 người tham gia. Cấp xã tổ chức tọa đàm tại xóm tổ được 369 buổi. Công tác phối hợp lồng ghép vào hoạt động của các ngành đoàn thể truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh cũng được thực hiện tốt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, có lồng ghép nội dung bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở, chỉ đạo các cơ sở sửa đổi bổ sung nội dung về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước của các thôn, xóm, bản, tổ dân phố và đã có gần 1.300 bản hương ước được sửa đổi bổ sung, đạt 42,6%. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức được 275 lượt tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên về nội dung không lựa chọn giới tính thai nhi, bình đẳng giới và quan tâm đến cân bằng giới tính khi sinh. Việc nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tới các cơ sở y tế được chú trọng và đã có 9 đơn vị y tế công lập, 4 cơ sở y tế tư nhân và 695 cán bộ y tế của các cơ sở y tế đã ký cam kết không lựa chọn, không thông báo giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Hình thức tuyên truyền công tác dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới thông qua các trang mạng xã hội ngày càng mở rộng. phù hợp với sự phát triển công nghệ và giới trẻ cũng dễ tiếp cận. Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh trong 2 năm gần đây có xu hướng giảm dần, song chưa ổn định. Công tác truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh chưa tạo được sự chuyển biến sâu sắc về ý thức và tâm lý trong thực hiện chính sách dân số. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, mong muốn có con trai để nối dõi tông đường đã ăn sâu vào tiềm thức người dân. Đây là rào cản lớn trong quá trình tuyên truyền vận động các địa phương chưa tích cực tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới. Hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội. Làm thế nào để thay đổi nhận thức của người dân nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, theo bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh. Giải pháp quan trọng nhất là giải pháp truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân. Đây là giải pháp đòi hỏi sự kiên trì của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước trong khu vực Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra từ rất lâu. Người ta cũng đi theo giải pháp truyền thông, có rất nhiều giải pháp mang tính thực thi pháp luật như xử lý, xử phạt, đình chỉ công tác. Tuy nhiên không hiệu quả bằng phương pháp truyền thông thay đổi nhận thức. Nên việc truyền thông để thay đổi nhận thức người dân cần được tăng cường.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn xã Phúc Xuân ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Huyết mạch giao thông nông thôn được nối liền rộng khắp, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để đạt được kết quả như vậy, thì một trong những cách làm của địa phương chính là huy động sức dân cùng chung tay làm đường bê tông. Để hiểu thêm về cách làm này của xã Phúc Xuân, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hiệu quả từ xây dựng mô hình điểm, toàn dân đoàn kết xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xóm Đồng Kiệm, một trong những xóm điển hình trong phong trào làm đường bê tông của xã.
Con đường bê tông mới trải dài với hai làn xe xen lẫn giữa các vườn chè xanh ngát tự như những dải lụa mềm uốn lượn, đan xen những ngôi nhà cao tầng kiên cố là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến xóm Đồng Kiệm. Khung cảnh thật đẹp khiến cho những ai có dịp khi ghé qua nơi này đều chắc chắn đây chính là miền quê đang sống. Đồng Kiệm là một xóm thuần nông nằm ở phía đông xã Phúc Xuân. Mật độ dân cư xóm trải rộng trên diện tích 1,5 km2, gồm có 96 hộ với hơn 370 nhân khẩu, chủ yếu phát triển kinh tế bằng trồng chè, làm ruộng. Xóm có 4 dân tộc anh em sinh sống với 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Trước khi có đường bê tông nông thôn, việc đi lại sinh hoạt của bà con rất khó khăn vất vả. Con đường bê tông cũ được làm từ hàng chục năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường vỡ nát, nhiều ổ voi, ổ gà, đường hẹp khiến trong mùa mưa thì ngập úng, gập ghềnh khó đi, còn khô ráo thì bụi bẩn. Người già trẻ em rất ngại ra đường vì đi xe không cẩn thận là ngã. Đường xá không thuận tiện, kéo theo sản xuất khó khăn, đời sống bà con khó phát triển. Với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2018 với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong xóm đã đồng lòng cùng nhau hiến trên 2.000 m2 đất và đóng đối ứng 30% để làm mới 2 km đường bê tông trong xóm. Đoạn đường gồm gần 1 km trục chính qua xóm có bề rộng mặt đường 4 m và nhiều đường nhánh nhỏ có bề rộng mặt đường 3 m với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Chiến, trưởng xóm Đồng Kiệm cho biết, khi xác định sẽ làm mới đường bê tông, chúng tôi đã đăng ký với xã làm điểm mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tập hợp phát huy sức mạnh nội tại cùng với địa phương bê tông hóa đường giao thông. Tuy nhiên, lúc đầu thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng có được sự đồng lòng nhất trí của người dân nên tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Bà con nhân dân chúng tôi trước đây có những cái đường mà đi lại nó rất là khó khăn và nó cũng là xuống cấp rất là nhiều. Thì nay cũng được sự đồng tình của bà con nhân dân cũng như là dưới sự lãnh đạo của chi ủy, cấp ủy, chi bộ. Thế nên nay cũng vận động nhân dân là mỗi người một chân một tay nó cùng chung sức chung lòng. Đến giờ đây thì cái đường, tuyến đường chúng tôi đã hoàn thành và đi lại cũng là rất là thuận tiện, tạo điều kiện cho dân làng là phát triển kinh tế xã hội, để đưa phong trào xã hội của xóm làng nó một ngày là một đổi mới. Cái bước một thì cũng rất là khó khăn với cái công tác vận động của chúng tôi. Thế nhưng đến giờ thì bà con người ta hiểu thấu, người ta cũng thấy là cái lợi ích cái đường đi lại của bà con nhân dân trong chính những người ở gần. Người ta đồng tình hiến đất. Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy cái khó khăn lắm, bảo này không làm được đường xá đâu. Sau thì người dân người ta ủng hộ làm được cái tuyến đường này như thế này.
Việc mở rộng đường đã ảnh hưởng đến 15 hộ có đất vườn, đất ở, nên trước thời điểm triển khai thi công, chính quyền xã, xóm đã tổ chức họp dân để tuyên truyền vận động bà con hiểu rõ chủ trương, lợi ích của việc làm đường bê tông mới. Trưởng xóm, ban công tác mặt trận, các đoàn thể đã đến từng nhà vận động người dân hiến đất, hiến hoa màu, tham gia đóng góp ngày công lao động và đóng đối ứng. Mặc dù số tiền đóng đối ứng tương đối lớn so với thu nhập của người dân, gần 800.000 đồng một khẩu, tuy nhiên do được tuyên truyền, vận động, hiểu được lợi ích từ việc làm mới đường giao thông, nên sau một thời gian ngắn, các hộ dân trong xóm đều hết sức đồng thuận, tham gia nhiệt tình. Đến nay tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đem lại diện mạo mới cho giao thông của xóm, tạo điều kiện cho người dân trong xóm thuận lợi đi lại, sinh hoạt, sản xuất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản. Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngô Viết Cường, một trong những người đi đầu trong việc hiến đất làm đường của xóm nói, nhờ có con đường bê tông mới mà việc buôn bán vận chuyển chè hay nông sản của bà con thuận tiện hơn rất nhiều. Giờ xe ô tô vào tận từng nhà để thu mua, không còn lo thương lái ép giá. Nhờ đó, nhiều gia đình đã mở rộng diện tích sản xuất chè, sắm được ô tô.
Đất thì nói chung là ở cái khu này chỉ có nhà tôi này nó có nhiều nhất. Sau khi đó làm xong rồi, chúng tôi thấy cái đoạn đường này đi lại thấy là thuận tiện vô cùng. Các cháu đi học, đi hành hay nhà chúng tôi đôi khi còn chở hàng hóa người ta còn làm dịch vụ đấy. Người ta đưa vào, người ta thấy là cái đoạn đường này thấy ngon quá. Tất cả các mọi thứ nó đưa về tận nhà, tận xóm được. Như thế này, như trước chúng tôi quay xe khó khăn quá. Bà con nó phát triển rất nhiều, bà con thấy phấn khởi lắm.
Cùng chung sức, đồng lòng, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đó là kinh nghiệm thực hiện thành công để xóm Đồng Kiệm thay ra đổi thịt như ngày hôm nay. Những tuyến đường bê tông len lỏi khắp nẻo quê không chỉ tạo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, mà còn làm cho diện mạo nông thôn của xóm, xã thêm khang trang, sạch đẹp. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân cho biết thêm, mỗi tuyến đường được xây dựng là niềm vui, hạnh phúc của người dân nơi đây.
Thế thì mới đầu thì từ cái khâu triển khai xây dựng tuyến đường thì đối với ban công tác mặt trận của xóm cũng như là ban vận động của xóm xuống đến các hộ dân thì cũng gặp không ít những khó khăn. Qua nhiều lần tuyên truyền vận động, qua các cái hội nghị họp xóm rồi là sơ kết tổng kết và bằng cái phương pháp vận động xuống đến từng hộ gia đình với phương châm là hộ nào dễ thì chúng ta vận động trước. Đường bê tông của xóm Đồng Kiệm hoàn thành, đây cũng là một cái mô hình điểm của xã thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó tạo cho cái diện mạo của xã Âu Xuân thêm một cái phần đẹp hơn và tạo cho cái bộ mặt của xóm Đồng Kiệm có cái điều kiện phát triển rất là tốt, rút kinh nghiệm từ thực hiện mô hình điểm và sau đó thì chúng tôi về triển khai xây dựng nhân rộng cái mô hình điểm.
Có thể thấy những kết quả quan trọng của việc bê tông hóa giao thông nông thôn đã tạo động lực to lớn để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khuyến khích nông dân đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn của xóm Đồng Kiệm nói riêng và xã Phúc Xuân nói chung, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Thông báo về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa toàn bộ các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Trưng Vương, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 87 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Thực hiện thông báo số 452 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại cuộc họp triển khai kế hoạch tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Túc Duyên, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch liên tịch số 210 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Đội Trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, phường Trưng Vương tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Túc Duyên, Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện văn bản số 66 ngày 7 tháng 9 năm 2018 về việc mời thuê mặt bằng của chi nhánh công ty cổ phần Trung Tín tại Thái Nguyên. văn bản số 66/TDD 2018 ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Triệu Đại Dương về việc miễn phí trong 3 tháng đầu đối với các hộ kinh doanh trên vỉa hè đường Bến Oánh, Bến Tượng vào thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Túc Duyên. Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương và Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên thông báo đến nhân dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Trưng Vương, Túc Duyên các nội dung sau. 1. Không sử dụng vỉa hè để cho thuê, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, sửa chữa, rửa xe, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe ô tô. Không xâm phạm, làm hư hỏng hoặc thay đổi kết cấu giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Không lấn chiếm lòng đường trái quy định để bán hàng rong, bày bán hàng hóa, để đỗ xe trái quy định. Không viết vẽ, dán các hình thức quảng cáo lên tường, cột điện, gốc cây xanh, cột biển báo. 2. Giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các quy định về rác thải và vệ sinh môi trường. 3. Thời gian triển khai thực hiện. Tuyên truyền ký cam kết, đăng ký vào chợ từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Các hộ kinh doanh ổn định vào vị trí mới từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2018. Kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn hai phường từ ngày 3 tháng 12 năm 2018 trở đi. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên thông báo đến nhân dân và các hộ kinh doanh được biết và nghiêm chỉnh chấp hành.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy sông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!